Kính thưa cộng đoàn, gần đến lễ Giáng sinh rồi, chúng ta mới bước vào mùa vọng, thấy màu tím, thấy bầu không khí trầm lắng và cuối năm. Vậy mà đã qua 2 tuần lễ, đến hôm nay bầu không khí đã khác. Lễ Giáng sinh đã gần kề, cảnh vật dường như đã vui hẳn lên. Nhà thờ chúng ta đã có hang đá, đã có những dây đèn, rồi phố phường âm thanh đã bắt đầu trộn rộn, người ta đi lại mua sắm vân vân, bắt đầu chuẩn bị vào mùa lễ hội Noel. Rồi hôm nay trong giáo hội thì nhắc nhớ cho chúng ta một niềm vui không phải niềm vui của lễ hội, nhưng là niềm vui sâu lắng hơn, một niềm vui thánh thiện. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Sophonia cho chúng ta thấy ít nhất những nền tảng của niềm vui, những lý do của niềm vui, đó là Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Đây là điều căn bản, đây là một niềm vui lớn lao nhất, là bởi vì Thiên Chúa vẫn yêu thương và quan sát chúng ta. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con của mình xuống để cứu thế gian, để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để ai nhận ra, để ai tin vào người con thì sẽ được ơn cứu rỗi. Đó là căn bản của niềm vui của người chờ đợi ngày Chúa đến, chờ đợi ơn cứu độ của Chúa được ban cho chúng ta. Nền tảng niềm vui đó mà Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta chính là anh em hãy vui lên, vì Thiên Chúa thương yêu chúng ta, vì Thiên Chúa sẵn lòng tha thứ tội lỗi cho chúng ta, vì Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Niềm vui này được toát ra nơi các gia đình. Tôi thấy có một gia đình kia, có một bà mẹ đạo hạnh, cứ đến mùa vọng, mùa chay là thúc giục những đứa con và người chồng của mình phải đi xưng tội để hòa giải với Chúa, để được bình an và niềm vui. Cho nên mỗi khi mà những đứa con và người chồng xưng tội về thì bà vui lắm. Bà làm một bữa cơm khác thường, ngon, để mừng ngày Chúa đến với mọi người trong gia đình. Đó là một cái biểu hiện cái niềm vui thánh thiện sâu sắc, và cái niềm vui ấy vượt lên trên những niềm vui lễ hội khác. Cái lý do thứ hai đó là Thiên Chúa ngự ở giữa chúng ta. Cũng tiên tri Sophonia nhắc lại, vua Israel là Chúa ở giữa các ngươi, các ngươi sẽ không còn những ngày khổ cực nữa. Hãy vui lên vì Thiên Chúa ngự giữa con người. Đó là niềm vui, và niềm vui sẽ kéo dài mãi hoài, bởi vì Thiên Chúa đến ở với con người. Ngài là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Ngài hiện diện, rồi Ngài đồng hành, và Ngài nâng đỡ con người. Thiên Chúa làm con người để con người được làm con Thiên Chúa, để con người được sống cận kề với Thiên Chúa. Đấng Emmanuel là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Đây là một niềm vui rất lớn, một niềm vui trở nên căn bản cho tất cả niềm vui, bởi vì chúng ta có Chúa. Trong thánh lễ chúng ta vẫn thường chào chúc nhau, cha nói Chúa ở cùng anh chị em, rồi mọi người đáp lại và Chúa cũng ở với cha. Tất cả chúng ta đều hân hoan, có một niềm vui thánh thiện trong lòng, bởi vì chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có Chúa ở với chúng ta. Như vậy Chúa đồng hành, Chúa liên đới với con người chúng ta, và trong mọi tình huống cuộc đời chúng ta luôn vẫn nhớ có Chúa ở trong lòng, có Chúa cùng với chúng ta trong cuộc đời. Một lý do nữa của niềm vui hôm nay, bởi vì chúng ta vui vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương và yêu thương đến cùng, yêu thương đến tận cùng, đến cạn kiệt. Nếu chúng ta suy niệm sâu sắc trong mùa chay và mùa phục sinh, thì chúng ta thấy thấm đậm cái hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng, đến mở trái tim đẫm máu của Ngài ra trên thập giá, trả một giá mắc cho cái tình yêu ấy. Thì hôm nay chúng ta khởi đầu một tình yêu khai mở, nơi trẻ nhỏ Giê-xu sẽ đến mang lại cái niềm vui, ban cho chúng ta ơn cứu độ. Cũng tiên tri Sophonia nhắc cho chúng ta: hỡi Si-on, đừng sợ, Chúa là Thiên Chúa của ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, người hân hoan vui mừng vì ngươi, người cảm động yêu thương ngươi. Đã dùng những từ ngữ rất đậm về tình yêu thương và Thiên Chúa vui thích ở giữa con người. Thiên Chúa chọn ở với chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến thế. Thánh Gioan chỉ biết nói rằng Thiên Chúa là tình yêu mà thôi. Chúng ta là thân phận con người yếu đuối, nhưng được Thiên Chúa bày tỏ, Thiên Chúa muốn đến ở với chúng ta. Thiên Chúa muốn nói Chúa yêu thương, và trong tình yêu đó thì Chúa lại mời gọi chúng ta hoán cải và canh tân. Thì niềm vui ngày hôm nay của Chủ nhật thứ ba mùa Vọng là Chủ nhật màu hồng của niềm vui, màu hồng giữa màu tím của mùa Vọng, màu hồng vì được yêu và cảm nghiệm được tình yêu. Tôi nhìn thấy trong những ngày này, trong con mắt của những người yêu nhau, của những đôi nhân tình trên đường phố, ở những sân nhà thờ, những cặp nhân tình đi với nhau, họ âu yếm, họ nhìn nhau trìu mến, và họ trao cho nhau những quà tặng, họ sống một cách hân hoan. Tôi cảm nhận được một phần nào cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta qua hình ảnh đó, để nhìn thấy cái hình ảnh mà Thiên Chúa nhìn chúng ta, yêu thương chúng ta, và Chúa mong mỏi chúng ta đón chờ Ngài, nhìn Ngài và chờ đợi Ngài đến trong giây phút. Đó là cái niềm vui của những người yêu nhau, muốn yêu và được yêu, muốn trao tặng và được đón nhận. Tất cả là niềm vui thánh thiện. Đặc biệt hơn ngày hôm nay trong bài tin mừng thì chúng ta thấy một cái niềm vui sâu lắng hơn. Khi Gioan Tẩy Giả đã dọn đường cho Chúa đến, chuẩn bị tâm hồn cho dân chúng, thì mọi người đến với Gioan trong niềm vui và cũng sẵn lòng để nghe Gioan. Thì dân chúng hỏi Gioan rằng: chúng tôi phải làm gì? Thì Gioan cũng đã nói một cách rất rõ, đó là ai có hai áo thì hãy cho người không có. Gioan cũng muốn cho chúng ta liên đới với nhau, chia sẻ, chia sớt cơm áo, chia sớt cái cuộc sống cho nhau. Bánh ăn cũng như vậy. Và như thế thì chúng ta không phải chỉ có tình yêu của Thiên Chúa trong lòng, mà chúng ta còn biết chia sớt, chia sẻ cái tình yêu đó cụ thể bằng cơm ăn áo mặc cho những người khác. Cách đây 2 ngày, thầy Tâm của chúng ta đã lên đường đi Kon Tum để cứu trợ, để làm từ thiện trong mùa Noel. Tôi thấy có nhiều người đã cho quần áo cũ cho những người ở vùng Tây Nguyên được hưởng dùng. Tôi thấy tốt lắm, có những quần áo còn tốt, và tôi thấy tấm lòng cũng tốt. Và sự trao tặng ấy, tôi nghĩ rằng nếu ở cái cộng đoàn này chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, thì chúng ta sẵn sàng chia cơm sẻ áo. Nếu chúng ta hưởng ứng thì tôi nghĩ cái mùa này là cái mùa fashion, là cái mùa của thời trang. Có những người muốn những cái model mới thì sẵn sàng bỏ đi những quần áo cũ. Tôi nghĩ rằng nếu những quần áo ấy được sử dụng đúng đến nơi, thì chúng ta cũng thấy bao nhiêu những người có thể hưởng niềm vui của những cái dư thừa cơm áo của chúng ta ở nơi đây. Đó cũng là niềm vui mà chúng ta có thể chia sẻ mà chúng ta không nghĩ ra. Thử nhìn vào cái tủ áo của chúng ta xem, có thể chúng ta chỉ cần mặc vài cái thôi, hầu hết là dư thừa, trong khi đó biết bao nhiêu người đang túng thiếu. Đồ ăn thức uống cũng như vậy. Có khi chúng ta dư thừa lắm và nhiều người cần cái phần dư thừa ấy mà không có, thì niềm vui của chúng ta chưa có, chưa trọn vẹn được khi chúng ta chưa chia sẻ với anh chị em chúng ta những cái cụ thể đó. Thánh Gioan nói, anh em có hai cái áo thì cho người khác một cái đi. Và của ăn thức uống cũng như thế, chia sẻ cho nhau để niềm vui được đón nhận ơn Chúa, niềm vui có Chúa ở trong lòng chúng ta sẽ lớn lên. Rồi những người thu thuế cũng đến hỏi Gioan, chúng tôi phải làm gì? Thì Gioan cũng nói rằng, các bạn đừng đòi hỏi những gì quá mức quy định, đừng khó khăn, đừng khắt khe, đừng bóc lột, đừng làm cho người khác phiền hà. Rồi những người quân nhân cũng vậy. Thánh Gioan đã có những lời khuyên cho mọi người, và mỗi lớp người đến với Gioan thì đều được những lời nhắc nhở rất cụ thể. Anh đừng ức hiếp ai, hãy sống sự công bằng, hãy sống chân thật, bằng lòng với những gì mình đang có, hãy sống trong tình thương, trong sự phục vụ. Đó là cái tinh thần của mùa chay này, đó là lời rao giảng của Gioan để chúng ta nhận thấy việc Chúa đến với chúng ta, rồi việc chúng ta cũng chia sẻ cho những người anh em của chúng ta, để chúng ta được đón nhận những hồng ân của Chúa. Và những lời mời gọi của Gioan chỉ là để chuẩn bị cho Chúa đến thôi, chuẩn bị cho chính Chúa. Chứ còn Gioan khiêm tốn nói rằng, tôi chỉ là tiếng kêu, tiếng vang vọng thôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước thôi, còn đấng đến sau tôi thì Ngài sẽ làm phép rửa trong thánh thần, trong lửa. Và Ngài phải lớn lên, Ngài là Đức Kitô, còn tôi phải nhỏ bé đi. Đấy, Gioan chỉ là người đến để dọn đường cho Chúa, để giúp cho chúng ta canh tân đời sống, để nhắc nhớ cho chúng ta ai có những lỗi lầm của mình phải sám hối, rồi tin vào Chúa, tin vào đấng đang đến, để có được cái niềm vui thánh thiện sâu lắng. Vậy kính thưa cộng đoàn, chúng ta chỉ còn ít ngày nữa là Chúa đến trong đêm Giáng sinh. Thì phục vụ hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta, mình cũng phải tự hỏi, tôi cũng tự hỏi, tôi phải làm gì hôm nay? Tôi nghĩ rằng bổn phận của chúng ta cũng nhỏ bé thôi, cũng ít ỏi thôi. Nhưng nếu chúng ta đi vào cái đòi hỏi của phục vụ ngày hôm nay, thì chúng ta thấy tôi phải làm gì? Trước hết phải trở về với Chúa. Phải trở về với Chúa mới là nền tảng của niềm vui. Nếu chúng ta chỉ lo dọn dẹp cái bên ngoài, cũng lo sắm sửa gia đình, chuẩn bị thực phẩm, rồi sắm sửa hang đá, những trái châu, đèn điện vân vân, tuy là chuẩn bị cho Chúa đến, nhưng sự chuẩn bị cần thiết vẫn là để trở về với Chúa trong lòng sám hối, trở về để có niềm vui đích thực là có Chúa ở trong lòng. Cho nên chúng ta quan tâm đến sự sám hối, đến tòa giải tội. Biết bao nhiêu lớp người đã tìm được Chúa, tìm được niềm vui khi đến tòa giải tội để được đón nhận ơn tha thứ. Đó mới là nền tảng của niềm vui, đó mới chính là ý nghĩa có Chúa của mùa Noel này. Thứ hai, tôi phải làm gì? Tôi phải tìm lại được cái sự quân bình trong đời sống. Đời sống của chúng ta có tinh thần, có vật chất, đời sống của chúng ta có xác, có hồn, thì phải tìm được một sự thăng bằng, một sự quân bình, đừng có lệch lạc. Đôi khi chúng ta quá quan tâm đến đời sống, sự lo lắng hàng ngày mà quên đi những ngày tháng, những giây phút tĩnh tâm trầm lắng, những sự chuẩn bị cho Chúa về tinh thần. Chúng ta bị lệch lạc, mất thăng bằng, mất sự chọn lựa ưu tiên trong cuộc sống này. Rồi cuối cùng, tôi phải làm gì? Có lẽ chúng ta nên sắp xếp lại cái trật tự cuộc sống hàng ngày trong đức tin, sắp xếp lại giữa mình với Chúa. Với Chúa, chúng ta nguyện trong lòng yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn. của chúng ta đối với Chúa. Còn đối với người khác thì chúng ta cố gắng hết sức để nghĩ rằng, để quan niệm và để chủ trương rằng tôi không bao giờ cư xử bất công với ai, không bao giờ cố tình làm hại ai bằng suy nghĩ, bằng lời nói, bằng hành động, nhưng cố gắng sống sự công bình, bác ái của một người Kitô hữu. Rồi với chính bản thân của tôi thì tôi phải làm gì? Tôi luôn nghĩ rằng mình là con cái Thiên Chúa, cho nên luôn giữ lương tâm, lương thiện. Sự lương thiện thì dễ hiểu, lương thiện, công chính, để sống tử tế trong cuộc sống này, để sống hài hòa với mọi người, sống vui tươi bởi vì có Chúa ở trong lòng chúng ta. Thưa anh chị em, đó là chuẩn bị mà ngày hôm nay giáo hội nhắc cho chúng ta. Đó chính là nền tảng của niềm vui sâu lắng, niềm vui thánh thiện, vui vì được Chúa yêu thương tha thứ chúng cho chúng ta, vui vì được Chúa đến viếng thăm chúng ta, vui vì chúng ta cũng được chia cơm sẻ áo với những người anh chị em của chúng ta. Để chúng ta vui, mọi người cùng vui, Chúa đến với chúng ta trong niềm vui, để chúng ta được hân hoan đón chờ Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta đã cận kề rồi, đại lễ Chúa Giáng sinh sắp đến. Xin mời cộng đoàn đứng.